Câu chuyện kể về cô gái có khả năng kỳ lạ, Hạ Giao, và anh chàng tổng giám đốc bá đạo, Sở Chiêu Thần. Hạ Giao được sinh ra trong một gia đình có khả năng kỳ lạ, đó là cô có thể đọc được suy nghĩ của người chồng tương lai của cô. Nhưng một điều không ngờ, người đàn ông đó chính là sếp tổng của cô. Sở Chiêu Thần là sếp tổng của Hạ Giao. Vì phát hiện cô có học võ, nên sau khi trốn thoát khỏi một vụ bắt cóc, anh liền thuê cô làm vệ sĩ riêng. Nhưng anh không ngờ, Hạ Giao ngoài giỏi võ còn có khả năng đặc biệt, có thể đọc được suy nghĩ của anh, khiến hai người rơi vào hàng loạt tình huống hài hước, khó đỡ. Câu chuyện tình yêu thú vị giữa hai con người tưởng chừng không có điểm chung này sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Hạ Giao đọc được suy nghĩ của sếp cô. Ngày xảy ra chuyện đó, cô vừa mới chỉnh xong một tên biến thái. Tên đó coi trời bằng vung, không chỉ sợ mông cô trên đường mà còn dám ăn nói ngông cuồng. Thế này mà nhịn được thì không còn gì không nhịn được nữa. Dựa vào bản lĩnh mấy năm học võ, Hạ Giao dứt khoát đánh kẻ biến thái đến nỗi nằm trên đất mà kêu cha gọi mẹ. Xong chuyện, đang định phủi tay áo rời đi, lại bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông chạy siêu xe đang dừng đợi đèn đỏ. Một tay anh ta nắm vô lăng, đầu nhìn về phía cô, trông rất đẹp trai, khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải dạng người dễ chọc. Thực tế đúng là không dễ chọc. Bởi vì người này sẽ sớm trở thành sếp lớn của công ty cô, cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô, Sở Chiêu Thần. Chắc ngày mai cô sẽ không vì bước chân trái vào công ty trước mà bị sa thải đâu nhỉ. Đang lúc muốn khóc không ra nước mắt, Hạ Giao nghe thấy một giọng nói vang lên. Cô gái này lợi hại thật, cũng không biết sau này ai xui xẻo lấy phải cô ta nữa. Ai đấy? Ai đang nói chuyện vậy? Hạ Giao nhìn ráo rác, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, tầm mắt cô dán chặt vào người đàn ông chạy chiếc siêu xe. Bên tai vang lên tiếng còi ô tô inh ỏi, thì ra là đèn xanh sáng lên, chiếc siêu xe đằng trước lao vút đi. Còn Hạ Giao vẫn hóa đá tại chỗ, hóa ra mẹ không lừa cô. Từ nhỏ mẹ Hạ đã nói với cô rằng, phụ nữ trong nhà cô có một đặc điểm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay chân mệnh thiên tử, cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của người đó. Hạ Giao vẫn luôn cho rằng đây là lời lừa gạt trẻ con, không ngờ lại là thật. Hay nói cách khác, Sở Chiêu Thần, người chỉ dùng một bức ảnh đã có thể khiến muôn vàn đồng nghiệp nữ trong công ty thần hồn điên đảo, lại là định mệnh của cô. Sở Chiêu Thần là lãnh đạo nhảy dù của công ty bọn họ, là chi nhánh lớn nhất dưới trướng của tập đoàn Trường Thiên. Việc thay đổi các vị trí cấp cao của công ty thường rất thận trọng, nhưng Sở Chiêu Thần lại làm lính nhảy dù, nhưng không một ai dám buôn chuyện, bởi vì anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn. Hiển nhiên, dù là chi nhánh lớn đến đâu, rơi vào tay anh ta cũng chỉ là đến thực tập. Hơn nữa, bức ảnh thẻ đĩnh đạc đẹp trai của anh ta truyền khắp công ty đã chiếm được cảm tình của toàn bộ đồng nghiệp nữ, nên hoàn toàn không tồn tại khả năng đàm tiếu. Mà người như vậy lại là chân mệnh thiên tử của cô. Hạ Giao thật sự choáng váng rồi, điên rồ hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Sau khi vào làm, Tần Vũ Kha đột nhiên đi tới gõ nhẹ mặt bàn của cô, che miệng thấp giọng nói. Sếp Sở gọi cậu đến văn phòng của anh ta. Tớ? Hạ Giao kinh ngạc tột độ. Đúng vậy. Tần Vũ Khoa ném cho cô một ánh nhìn tự giải quyết cho tốt, vỗ nhẹ vai cô. Mau đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu. Hạ Giao bước từng bước nặng trĩu như đi tảo mộ vào trong thang máy. Một cái chớp mắt, vô vàn cảm xúc. Không ngờ anh ta sẽ để ý tới bộ đồng phục nhân viên cô đang mặc trên người. Thậm chí giữa một biển nhân viên còn tìm được cô một cách chính xác. May mắn hay bất hạnh, chờ đợi cô là số phận bị sa thải. Hạ Giao không khỏi ngửa mặt lên trời thét một tiếng. Chẳng phải đây là định mệnh của cô sao? Là đây à? Dưới sự dẫn dắt của chị thư ký, cô đi vào văn phòng tổng giám đốc. Sở Chiêu Thần ngồi nghiêm túc ở đằng sau bàn làm việc lớn, đầu ngón tay cầm chiếc bút máy màu xanh ngọc, cổ áo sơ mi cởi hai cúc, tóc tai cũng hơi bù xù, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ khôn khéo giỏi giang, có phong thái quý ông của một công tử. Ngồi đi. Anh ta hất cằm nhìn cô. chờ tôi xem xong tài liệu này. Thời gian ngắn đến không kịp đối mặt, Hạ Giao cũng không thể nghe được trong lòng anh ta đang nghĩ gì, muốn gì. Ngay sau đó, anh đưa bút lên ký tên vào phía cuối tài liệu. Tiếp đến 10 ngón tay đan vào nhau chống trên bàn, nhìn về phía cô. Biết võ à? Anh ta hỏi. Từng học ạ. Hạ Giao đáp lời. Tôi cũng đang cần một vệ sĩ, cô suy nghĩ một chút. Hạ Giao rất kinh ngạc. Sao lại là tôi? Chẳng lẽ đây là chuyện tâm linh về chân mệnh thiên tử? Cho dù chúng ta không liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tới gần. Vì trông cô không giống... Anh ta nói. Tôi cũng cần một vệ sĩ bí mật. Ở ngoài cô là thư ký của tôi. Nhưng vào những lúc tôi gặp nguy hiểm, cô phải nhanh chóng đứng ra bảo vệ tôi. Hiểu không? Hơi hơi hiểu. Anh ta thấy cô không lên tiếng, nghiêm mặt nói. Lần này cô đánh người trên đường, lại mặc đồng phục công ty, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của công ty. Hạ Giao sợ bị sa thải, vội vội vàng vàng giải thích. Xếp sở, tôi không cố ý đâu, tên đó chính là biến thái, anh ta sờ mông tôi trên đường, cầu xin anh đừng sa thải tôi mà. Sở Chiêu Thần khẽ nhướng mày và nói. Vệ sĩ, có làm không? Không ngờ lại là đợi cô ở câu này. Hạ Giao không tự chủ được cúi đầu. Làm. Ngày đầu tiên làm vệ sĩ, bàn làm việc của Hạ Giao được chuyển từ phòng thị trường tầng 5 sang phòng tổng giám đốc ở tầng 18. Sau một ngày, cô cảm thấy mình tới đây là để ăn không ngồi rồi. Tất cả thư ký xung quanh đều vội vội vàng vàng với điện thoại và tài liệu không ngừng nghỉ. Chỉ có cô là lạc lõng, ngồi trong góc chơi game trên điện thoại. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Giao chậm chậm ấn mở hết phần mềm này đến phần mềm khác. Đang định tắt máy, Tổng tài đại nhân cao quý sang trọng đã xuất hiện ở trước phòng Tổng Giám đốc. Do đó Hạ Giao bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình. Sở Chiêu Thần dẫn cô đến dự một buổi tiệc sinh nhật. Trong sảnh tiệc, toàn là đàn ông cùng phụ nữ cầm ly rượu đi qua đi lại. Ánh sáng chói lóa và sang trọng từ đèn chùm pha lê trên đầu chiếu lên khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh, vô cùng náo nhiệt. Hạ Giao học dáng vẻ của Sở Chiêu Thần, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, hương vị không tồi, vì thế mạnh dạn uống thêm vài ngụm. Sở Chiêu Thần liếc mắt nhìn cô một cái. Tiểu lượng tốt lắm sao? Hạ Giao vừa định nói bình thường, nhưng lời đến bên miệng đã bị một giọng nói vừa dính vừa ngấy chặn lại. Anh Chiêu Thần. Hạ Giao thấy buồn nôn. Nhìn lại Sở Chiêu Thần, trông anh ta như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng loạn. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nắm lấy bả vai cô, đẩy cô ra đứng trước mặt anh ta. Một cô gái mặc váy đỏ nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt cô. Mái tóc màu hạt dẻ choàng áo choàng, trông có vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng. Anh Chiêu Thần. Cô ta lại gọi thêm lần nữa một cách trìu mến. Hạ Giao nuốt nước bọt, có cảm giác như mình vừa cướp bạn trai của người khác. Nhưng tình huống này không cho phép cô nghĩ nhiều. Kế đó cô đã bị một lực mạnh kéo vào trong một vòng ôm ấm áp. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Sở Chiêu Thần vang lên trên đỉnh đầu cô. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi, Hạ Giao. Hạ Giao mờ mịt nhìn anh ta, đôi mắt tràn ngập ám chỉ, nhưng cô nào hiểu. Nhưng nghe tiếng lòng lại hiểu. Phối hợp một chút. Hạ Giao theo đà nghiêng đầu tựa vào vòng ngực Sở Chiêu Thần. Nhìn cô gái trước mặt đang tức giận bất mãn vì danh xưng bạn gái, bình tĩnh nói. Xin chào, tôi tên là Hạ Giao, bạn gái của Chiêu Thần. Đáy mắt cô gái đó xẹt qua nét thù hằn ghen tị, không cam lòng và cảm xúc khác, cô đoán chắc là đang đau lòng rồi đây. Những tưởng kế tiếp sẽ có một trận chiến ác liệt, nhưng Sở Chiêu Thần lại không có hứng thú tham chiến, nhanh chóng kéo cô rời khỏi hiện trường. Được nửa đường, Hạ Giao không chịu nổi tò mò. Xếp sở, anh bảo tôi làm vệ sĩ là bởi vì cô ấy sao? Không phải. Sở Chiêu Thần liếc mắt nhìn cô một cái. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đáng tiếc, cái liếc mắt đó đã bán đứng anh ta. Cũng không thể để cô ấy biết mình bị Tương Tương bắt đi được. Quá mất mặt. Hạ Giao không nhịn được cười thầm trong lòng. Cố kìm khóe môi đã dướn lên. Thân mật khoác lấy tay anh ta và nói. Đi, chúng ta đi chúc mừng sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, Hạ Giao tỉnh dậy trên giường lớn của khách sạn. Phải mất hơn 5 giây cô mới ý thức được bản thân đang ở đâu, vội vàng hoảng loạn kiểm tra quần áo trên người. Kết quả vẫn còn nguyên. Còn nguyên? Vậy nên những chuyện tình yêu trong tiểu thuyết và phim truyền hình, khi nữ chính say rượu sẽ xảy ra chuyện gì đó với nam chính, đều là lừa người ta sao? Không biết có nên khen Sở Chiêu Thần là chính nhân quân tử, hay là chê anh ta làm đàn ông nhưng không lên được hay không? Ôm trong lòng những cảm xúc phức tạp vào nhà vệ sinh tắm rửa xong, đang lo là không tìm được quần áo để thay, chuông cửa bỗng vang lên. Nhìn qua mắt mèo, là người tài xế tối hôm qua. Hạ Dao mở cửa ra, chú ấy cẩn trọng đưa cho cô một cái túi giấy. Sếp Sở bảo tôi mang đến cho cô. Hạ Dao nhìn chằm chằm, là quần áo, vội cảm ơn rồi nhận lấy. Chú ấy nói, túi bên cạnh là bữa sáng, tôi chờ cô ở bên ngoài. Hạ Dao vẫn hơi mông lung. Đi đâu vậy ạ? Công ty. Ồ. Hạ Dao thầm mắng trong lòng. Tư Bản hút máu người, dù tối hôm qua tăng ca đến rạng sáng, thì hôm sau cũng không quên bảo cô đi làm đúng giờ. Đóng cửa lại, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Rất nhiều người đến mời rượu Sở Chiêu Thần. Cô là bạn gái, đương nhiên phải uống cùng anh ta một ít. Dần ra càng uống càng nhiều, đầu cũng ngày càng choáng váng. Chỉ nhớ trước khi say mềm, nhìn đầu Sở Chiêu Thần biến thành ba cái, giống như anh ta còn vỗ vỗ mặt cô và hỏi cô. Nói đi, nhà cô ở đâu? Sau đó cô không nhớ rõ nữa. Chắc là không có vấn đề gì đâu ha. Nghĩ như vậy, Hạ Dao tự tin ngồi lên xe của tài xế. Cả quãng đường cậu ta đều im lặng, chỉ khi dừng đèn đỏ mới nhắc nhở cô một tiếng. Sếp Sở nói lúc nào cô đến công ty thì vào văn phòng tìm cậu ấy ngay. Có chuyện gì sao chú? Trên mặt chú ấy thoáng lộ vẻ rối rắm, linh cảm bảo cô chắc là có điều gì đó không ổn. Đến khi đèn xanh sáng lên, chú ấy mãi mới nói. Có thể là chuyện tối hôm qua. Hạ Dao bị chú ấy làm cho lo lắng. Tối qua xảy ra chuyện gì ạ? Thì là... Thậm chí chú ấy còn đỗ xe lại ven đường, nghiêm túc nói với cô về chuyện này. Tối hôm qua cô uống say, cứ ôm Sếp Sở, nói cậu ấy là của cô. Cô ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, lại còn... còn lột quần áo của cậu ấy nữa. Trời ơi! Xe tiếp tục chạy đến công ty, lòng Hạ Dao như tro tàn. Trong đầu óc của cô vẫn còn văng vẳng lời của cậu tài xế. Tính sát thương quá lớn, tính tổn thương quá mạnh. Hạ Dao cảm thấy cô tiêu rồi. Đời này không dám ngẩng cao đầu làm người nữa. Dù cô cũng giống như mấy đồng nghiệp nữ trong công ty, thèm muốn khuôn mặt như ngọc của anh ta, nhưng cô không ngờ mình lại có thể làm ra loại chuyện lưu manh như vậy. Công ty vẫn bận rộn. Dưới bầu không khí căng thẳng này, Hạ Dao thấy chết không sờn mà gõ cửa văn phòng Sở Chiêu Thần. Sau khi gõ ba cái, không có ai trả lời, một giọng nói phía sau vang lên nhắc nhở cô. Hạ Dao, đừng gõ nữa, sếp Sở vừa đi họp buổi sáng, nếu có việc thì chờ anh ấy họp xong rồi lại nói. Hạ Dao lập tức thở dài một hơi. Chỉ là cơn giận này vẫn không như ý đến cùng. Sở Chiêu Thần cùng với hai người bên bộ phận quản lý cung kính chậm rãi đi về phía này. Chắc là anh ta đang dặn dò gì đó. Hai người quản lý bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa, cho đến khi ánh mắt anh ta rơi xuống người cô. Cuối cùng cũng đến. Lúc này còn có thể nghe thấy tiếng lòng. Cô cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sau đó liền thấy anh ta cho hai người quản lý lui đi, bước đến trước mặt cô và nói, vào đây với tôi. Hạ Dao hít một hơi thật sâu, đi theo phía sau anh ta vào văn phòng. Không đợi Sở Chiêu Thần ngồi xuống, cô trực tiếp quỳ xuống. Xin lỗi sếp Sở, tối qua tôi uống say, tôi thực sự không cố ý làm ra những chuyện đó với anh đâu. Hạ Dao cố gắng thành khẩn. Tôi không có ý muốn không an phận, anh có cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám có ý với anh. Sở Chiêu Thần bật cười. Cô có ý muốn không an phận với tôi, cũng không lạ lắm. Sở Chiêu Thần tựa vào ghế, khoanh tay lại nhìn cô. Nói một chút đi, đọc được suy nghĩ là chuyện gì? Hạ Dao ngơ ngác. Cái gì đọc được suy nghĩ? Đừng giả ngu nữa, anh ta nói. Tối hôm qua đưa cô đến khách sạn, không phải cô đọc câu nào cũng rất chuẩn hay sao? Vậy mà cô lại coi cái này như tài nghệ mà phô bày ra. Hạ Dao tiếp tục giả vờ hồ đồ. Sếp Sở, tôi không hiểu ý của anh. Sở Chiêu Thần cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô cười cười. Cô lại giả bộ hồ đồ. Hạ Dao muốn giải thích, nhưng sự giải thích này sẽ mắc mưu của anh ta. Cô chuyển lời. Sếp Sở, sao anh không nói gì thế? Anh ta cười ân cần. Nếu đã thế, vậy chúng ta nói chuyện chân mệnh thiên tử nhé. Hạ Giao hoàn toàn bó tay với mình rồi. Bây giờ cô không nên xoắn suýt sốt ruột là cô đã nói những gì. Cô nên nghĩ lại xem còn gì mà mình chưa nói nữa không. Theo ý của cô thì hai chúng ta là một đôi định mệnh. Hình như anh ta rất bất mãn. Hạ Giao lặng lẽ gật đầu. Cái đồ chơi này độ đáng tin là bao nhiêu? Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mẹ tôi nói với tôi như thế mà... Vốn dĩ tôi cũng không tin thứ này. Mãi đến khi tôi đọc được suy nghĩ của anh. Vậy bây giờ cô đọc suy nghĩ của tôi đi. Sở Chiêu Thần nói. Hai người bọn họ im lặng đối mặt. Hạ Giao tường thuật lại từng chữ một ý nghĩ của anh ta. Thật sự có loại chuyện này sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đọc được suy nghĩ thì có nghĩa là trói buộc cả đời cũng hoang đường quá đi. Không thể bỏ thứ đồ chơi này ra sao? Anh ta trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười vỗ tay vài cái vừa nhẹ vừa chậm. Anh ta nói, bây giờ tôi tin rồi, nhưng ý nghĩ của tôi cô cũng biết rồi đó. Tôi không định tin số mệnh này, cô ra ngoài đi. Hạ Giao sững sờ. Rõ ràng vẫn chưa xảy ra gì cả, nhưng lại có cảm giác bị người ta vứt bỏ là sao đây? Hạ Giao gượng gạo để lại mặt mũi cho mình. Xếp dở, tôi cũng không có ý ở phương diện đó với anh đâu. Ừ, tối qua... Anh ta nói, cúc áo sơ mi của tôi bị cô kéo xuống 3 cái. Hạ Giao khẽ cắn môi. Mặc kệ anh có tin hay không, không có là không có. Coi như là đã từng có một chút nhộn nhạo, nhưng sau này cũng sẽ không có nữa. Về chỗ, mãi mà cô vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lời nói ấy của Sở Chiêu Thần cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Đây mới là không có tính tổn thương, nhưng tính sỉ nhục thì rất mạnh. Hàng thật, giá thật. Hạ Giao căm giận bất mãn, nhưng lại không thể làm gì được. Loại chuyện định mệnh này vốn không tin được. Nếu không phải cô có thể đọc được suy nghĩ của anh ta, cô cũng không tin chuyện này. Lại càng không cố ý muốn gì đó không nên có với anh ta. Nhưng cô lại có thể đọc được suy nghĩ của anh ta thật. Đúng lúc này mẹ Hạ gọi điện thoại đến. Cô vội vàng tìm một nơi vắng người, hỏi chuyện chân mệnh thiên tử. Mẹ Hạ nghe xong liền cười. Không phải con vẫn không tin sao? Thế nào, gặp rồi à? Vâng, Hạ Giao đáp một tiếng. Có vẻ bà ấy rất vui. Thế nào, đối phương là người thế nào? Hạ Giao không muốn đánh giá con người của Sở Chiêu Thần chút nào, hỏi tiếp. Mẹ, độ đáng tin cậy của chuyện này có cao không? Con có thể đọc được suy nghĩ của anh ta, thì có nghĩa là con nhất định sẽ ở bên anh ta sao? Đúng, chỉ cần con có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta. Mẹ Hạ nói. Mẹ, bà ngoại con, bà ngoại mẹ, bà ngoại của bà ngoại con, đời này sang đời khác đều như thế. Cho dù ngày trước chán ghét bao nhiêu, thì cả đời này vẫn ở bên người ấy. Cô tuyệt vọng rồi. Mẹ Hạ ở đầu điện thoại bên kia cười hả hê. Thế nào, bây giờ con không hài lòng với nó sao? Hạ Giao chán nản nói. Là anh ta không hài lòng. Cậu ta không hài lòng? Sao cậu ta không hài lòng? Anh ta muốn cởi trói. Ý của con là cậu ta đã biết chuyện con đọc được suy nghĩ và định mệnh rồi à? Giọng điệu lo lắng của mẹ Hạ khiến cô cũng hồi hộp theo. Anh ta không thể biết sao ạ? À? Không thể, mẹ Hạ nói. Trách mẹ, con vẫn luôn có mâu thuẫn rất lớn với chuyện này. Mẹ cũng không nói rõ chuyện này với con. Tóm lại thì chuyện này không thể nói với đối phương. Vậy nói rồi thì sẽ làm sao ạ? À? Hạ Giao bỗng hơi sợ hãi. Mẹ cũng không biết. Dù sao thì chưa ai trong nhà gặp chuyện thế này. Mẹ Hạ bình tĩnh trấn an. Con đừng sợ, có khi không sao đâu. Trước hết chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc chuyện này ra sao. Vâng ạ. Cúp điện thoại cô lại càng bất an. Hạ Giao không ngờ chuyện này lại không thể để Sở Chiêu Thần biết được. Đương nhiên, nếu như cô không uống say, cô cũng sẽ không nói chuyện khắp nơi. Dù sao chuyện này thấy thế nào cũng là quá kỳ lạ. Hạ Giao lo lắng buồn rầu trở lại văn phòng tổng giám đốc. Trên mặt của cô thư ký quen bận rộn lại tràn đầy nụ cười hóng hớt. Cô không nhịn được hỏi một tiếng. Có chuyện gì vậy? Hình như văn phòng của sếp Sở nuôi mèo. Vừa nãy Tiểu Lăng nhận điện thoại nội bộ của anh ấy. Bên đó lại meo một tiếng. Sợ đến mức sếp Sở vội vàng cúp điện thoại. Ha ha ha. Hạ Giao nghi ngờ. Vừa nãy cô chờ ở phòng làm việc của Sở Chiêu Thần lâu như vậy. Hình như không nhìn thấy mèo. Không để cô nghĩ nhiều, Sở Chiêu Thần xuất hiện ở trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Anh ta lạnh lùng đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người cô. Anh ta thản nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo là cô theo anh ta vào phòng làm việc. Hạ Giao khịt mũi, gọi là đến đuổi là đi, cô thật đúng là công cụ. Ai dè vừa vào cửa, Sở Chiêu Thần liền báo cho cô một tin tức chấn động nhất. Tôi không thể nói chuyện được nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, nghĩ như vậy. Hạ Giao hoàn toàn ngây người. Sở Chiêu Thần lại nghĩ, có phải là cô giở trò không hả? Hạ Giao lắc đầu. Sao có thể chứ, tôi nào có bản lĩnh ấy. Cô còn đọc được suy nghĩ đấy thôi. Anh ta vừa nói lời này, hình như cô đã tìm được lý do rồi. Thế là cô thuật lại lời vừa nãy mẹ cô nói với anh ta một lần. Có thể đây là sự trừng phạt do anh đã biết chuyện này. Cô bị ép biết đấy. Anh ta tức giận đến nỗi giữa đôi lông mày nhăn nhó. Còn không phải là do tối qua cô cứ quấn lấy tôi sao? 10 giờ tôi còn phải có cuộc họp, bây giờ thì tôi phải làm sao đây? Hạ Giao thử giải quyết. Sao lại không nói được? Bây giờ anh nói một câu tôi xem. Trên mặt anh ta thoáng chốc lộ ra vẻ khó xử. Cô còn chưa hiểu vì sao, đột nhiên nghĩ đến tiếng mèo kêu ấy, sau đó hoảng sợ nhìn anh ta. Hạ Giao cẩn thận hỏi, chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu sao? Sở Chiêu Thần trầm mặc nhắm mắt lại, lập tức gật đầu. Hạ Giao hơi buồn cười, lại không cười được. Dù sao đầu sỏ gây ra chuyện này là cô. Sở Chiêu Thần không kiên nhẫn chỉ đồng hồ, ý bảo cô nhìn thời gian. Hạ Giao vội nói, anh đừng vội, để tôi hỏi mẹ tôi một chút, xem có cách nào giải quyết chuyện này không. Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Chiêu Thần, cô gọi một cuộc gọi cho mẹ Hạ. Một câu mẹ cũng không biết, dập tắt ánh sáng trong mắt của Hạ Giao và Sở Chiêu Thần. Nhưng bà còn nói, để mẹ đi hỏi bà ngoại con xem sao, có khi bà ấy biết cách giải quyết đấy. Cúp điện thoại, cô lo lắng không yên nhìn về phía Sở Chiêu Thần. Anh ta biến thành như vậy, không thoát khỏi có liên quan đến cô. Nhưng cô lại nghĩ không ra được cách nào có thể giải quyết chuyện này. Cô hỏi anh ta, bây giờ làm sao đây? Cô hỏi tôi làm sao biết được? Sở Chiêu Thần cau mày, bộ dáng nửa câu cũng không muốn nói nhiều. Hạ Giao thử trấn an. Chúng ta đừng vội, nhỡ lát nữa lại tốt thì sao? Sở Chiêu Thần nói, cách lần trước cô nói chuyện, đã qua nửa tiếng rồi. Hạ Giao tính thời gian, có lẽ từ lúc cô đi ra khỏi phòng làm việc này không lâu, anh ta đã không thể mở miệng rồi. Hoặc là nói, chỉ có thể phát ra tiếng mèo. Anh đã tra trên mạng chưa? Hạ Giao nói, là mấy diễn đàn hoặc trang web huyền học ấy, có khi tìm được cách giải quyết đó. Cái này có tác dụng sao? Vẻ mặt Sở Chiêu Thần khinh thường. Còn nước còn tát, cô nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, tha thiết đẩy anh ta đi về phía máy tính của bàn làm việc. Mới đi chưa được hai bước, Sở Chiêu Thần nói, đừng đẩy tôi. Hạ Giao sửng sốt, sau đó phản ứng lại, vui vẻ nói, anh có thể nói chuyện rồi à? Tôi đã nói là sẽ tốt nhanh thôi mà, anh còn không tin tôi. Sở Chiêu Thần vui mừng, trên mặt cũng có ý cười, anh ta mở miệng. Lại là một tiếng, meo. Hạ Giao trầm mặc. Vừa nãy là ảo giác của tôi sao? Không phải, tôi nói được thật. Hai người im lặng nhớ lại sự vui mừng vừa nãy. Cô thử nói. Hay là tôi phải đẩy anh đến xem máy tính nhỉ? Hạ Giao để tay ở sau lưng Sở Chiêu Thần, đẩy đến trước bàn làm việc. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, cô cảm giác được rõ sự cứng ngắc của Sở Chiêu Thần. Tiếp theo ngực anh ta phập phồng lên xuống. Cô nghe thấy anh ta dè dặt mở miệng. Đừng đẩy tôi. Hạ Giao đẩy tiếp. Có thể nói cái khác không? Để tôi thử xem. Sau đó Sở Chiêu Thần giống như là trẻ con vừa học nói được vậy. Vài bước đi ngắn mà nói rất nhiều lời. Còn nói nhiều hơn ngay cả khi cô gặp anh ta lúc trước. Hạ Giao đẩy anh ta đến trước bàn làm việc. Được rồi, tra xem có cách giải quyết không? Sở Chiêu Thần gật đầu. Kết quả lại là một tiếng. Meo. Hạ Giao nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Hiển nhiên anh ta cũng thế. Qua một lát sau, anh ta nhìn cô. Có phải cô chạm vào tôi mới có thể nói chuyện không? Hạ Giao chạm vào vai của Sở Chiêu Thần. Anh ta mở miệng kiểm tra. A. Sau đó nói, hình như là vậy. Đến lượt cô trầm mặc. Sở Chiêu Thần lại nói, vậy tôi chạm vào cô cũng được sao? Hạ Giao nghe lời thả tay xuống. Tiếp theo nhìn bàn tay lớn khô ráo ấy của Sở Chiêu Thần, từ từ đến gần nắm lấy cánh tay cô. Thoáng chốc cô vô thức ngừng thở. Vậy mà cô lại hồi hộp. Sở Chiêu Thần đưa ra kết luận. tôi chạm cô cũng được. Điện thoại nội bộ vang lên, Sở Chiêu Thần nắm lấy cánh tay cô nhận điện thoại. Là trợ lý nhắc anh ta về cuộc hội nghị sắp bắt đầu. Anh ta đáp một tiếng được, cúp điện thoại. Trong phòng lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Trước mắt cách giải quyết đã tìm được, nhưng cái cách này rất khốn nạn. Sở Chiêu Thần và cô phải giống như cặp sinh đôi kết hợp bị buộc cùng một chỗ vậy. Sắp họp rồi. Sở Chiêu Thần mở miệng phá vỡ sự im lặng. Ừ, anh muốn làm thế nào? Hạ Giao quyết định gắng sức phối hợp. Sở Chiêu Thần có phần miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái. Đổi lại thành họp video, cô đứng ở ngoài khung hình, cạnh tôi, được chứ? Hạ Giao gật đầu. So với việc cầm tay ở trước mặt mọi người, lén lén lút lút như vậy, vẫn tốt hơn một chút. Tiếp theo có thư ký đi vào chỉnh thiết bị họp video. Sở Chiêu Thần lặng lẽ đứng sang một bên, thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi xuống người cô. Hạ Giao cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại. Thời gian nhảy tới 10 giờ. Hạ Giao ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh chỗ ngồi của Sở Chiêu Thần. Đưa tay đặt lên chân của anh ta dưới khung hình. Anh ta mở hội nghị, cô ở bên cạnh lên diễn đàn huyền học tìm chuyện tương tự. Mọi chuyện vốn đang tiến triển rất thuận lợi, cho đến khi tay của Sở Chiêu Thần đột nhiên ấn đầu cô xuống. Hạ Giao sửng sốt 2 giây, sau đó mới nhận ra đầu cô ló ra. Hạ Giao nghĩ, cô xong rồi. Hạ Giao đã hoàn toàn nổi tiếng ở công ty rồi. Lấy phương thức cái chết, tất cả mọi người đều biết cô và Sở Chiêu Thần có một chân. Điều quan trọng là đây vẫn chưa phải là chuyện ầm ĩ nhất. Trải qua nhiều lần kiểm tra của cô và Sở Chiêu Thần, bọn họ tìm ra một phương pháp khiến cho anh ta nói chuyện bình thường. Hạ Giao phải luôn luôn ở bên cạnh anh ta. Nói cách khác, hai người bọn họ nhất định phải có đụng chạm thân thể. Cầm tay có thể duy trì 1 phút, ôm có thể duy trì 5 phút, còn về phần động tác thân mật hơn nữa thì vẫn chưa kịp thử. Hạ Giao đã trở thành một cái túi máu thịt trá hình của Sở Chiêu Thần. Hoặc có thể nói là bảo bối nạp điện. Mà Sở Chiêu Thần vẫn còn là cái kiểu chờ thời cơ siêu ngắn. 5 phút thì có thể làm gì, 5 phút chẳng làm được gì cả. Hạ Giao vẫn luôn nhớ rõ sự rối loạn mấy ngày nay. Sở Chiêu Thần có rất nhiều cuộc họp. Với tư cách là người lãnh đạo công ty, không mở miệng nói chuyện thì không thực tế. Cho dù anh ta có thể đùn đẩy, cũng chỉ có thể đổi thành họp video. Nhưng vẫn có vài chuyện không thể đùn đẩy được. Lúc mở họp như vậy, anh ta phải đưa cô theo. Nhưng hễ có chỗ cần anh ta mở miệng, hai người bọn họ cũng phải tìm thời cơ lén nắm tay dưới bàn một lúc, hoặc là thừa dịp nghỉ ngơi tìm một chỗ ôm một lát để giúp anh ta có thể nói chuyện bình thường. Rõ ràng là chuyện rất bi thương, rất bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm. Chỉ xa xa ở công ty vẫn không đủ, vì để duy trì thời gian sinh hoạt bình thường của Sở Chiêu Thần lúc tan làm, cô vào nhà của Sở Chiêu Thần ở. Tin đồn trong công ty đã bay đầy trời, nhưng cô và anh ta cũng không rảnh để bận tâm. Cô tìm cách phá giải ma chú này khắp nơi, còn Sở Chiêu Thần thì bận đến sứt đầu mẻ trán. Hôm nay Hạ Giao vừa nằm xuống, Sở Chiêu Thần gõ cửa vào phòng cô. Bố mẹ tôi sắp đến rồi, anh ta nói. Hạ Giao ngơ luôn, chủ động đưa tay cô trao đổi. Nắm tay nói chuyện. Sở Chiêu Thần nắm lấy tay của cô. Nói có thể là bố mẹ anh ta nghe được tin đồn trong công ty. Lần đầu tiên không thông báo lập tức đến chỗ anh ta. Hạ Giao phản ứng lại, rất lo lắng. Tới bắt tôi à? Hình như Sở Chiêu Thần bị chọc cười, khóe miệng khẽ dướn lên đáp. Cũng có thể hiểu là như vậy. Anh muốn làm gì? Cô quyết định nghe theo Sở Chiêu Thần. Mấy ngày nay đa phần quyết định cô đưa ra đều là nghe theo anh ta. Dù sao anh ta biến thành thế này, cũng không khỏi có liên quan đến cô. Cô phải phối hợp. Sở Chiêu Thần trầm mặc 2 giây, sau đó ngẩng đầu. Nói là bạn gái, được không? Hạ Giao gật đầu. Cũng được, tiện cho anh là được rồi. Cho nên lúc vợ chồng chủ tịch đến nơi, Hạ Giao và Sở Chiêu Thần tay trong tay đứng ở cạnh cửa chào đón, tư thế rất giống một cặp vợ chồng mới cưới đi đón khách. Hiển nhiên, trận chiến này cũng làm hai người bọn họ sợ hết hồn. Sau đó trên mặt nở nụ cười sán lạn, mẹ Sở Chiêu Thần lại càng thẳng thắn vỗ tay. Ôi chao, đúng là đẹp đôi. Hạ Giao ngại ngùng ngồi bên cạnh Sở Chiêu Thần, nghe anh ta nói bừa với bố mẹ chuyện cô và anh ta yêu đương với nhau. Trên đường vừa gặp đã yêu, bắt đầu mối tình trong phòng làm việc, hẹn ước cả đời trên chiếc xe sang trọng, còn nói cả đời này đều là người của đối phương. Mẹ của Sở Chiêu Thần nghe đến khuôn mặt tràn đầy vui sướng, còn nghiêng đầu trêu ghẹo bố Sở. Ông xem, hai đứa này ngọt ngào bao nhiêu, lâu thế rồi mà tay cũng không buông. Hạ Giao ngượng ngùng cười cười. Không muốn ở đâu chứ, là không dám tách ra. Trải qua nỗ lực của Sở Chiêu Thần, cô thành công nhận được sự cho phép của bố mẹ anh ta. Mẹ Sở còn đeo vào cổ tay cô một chiếc vòng ngọc phỉ thúy sáng long lanh, nói là chuẩn bị cho con dâu. Hạ Giao thấp thỏm không yên, nhìn về phía của Sở Chiêu Thần. Anh ta nói, nhận đi. Xong chuyện, bố Sở vẫy tay với Sở Chiêu Thần. Con đến thư phòng đi, bố muốn nói riêng với con hai câu. Giờ khắc này cô và Sở Chiêu Thần đều trầm mặc, tay đang nắm lần nữa không dám buông. Dù sao ai trong hai người bọn họ cũng không thể đoán được cuộc trò chuyện này mất bao lâu. Bố Sở nở nụ cười. Thế nào, khó tách nhau ra thế à? Con trở nên nữ nhi tình trường như vậy từ lúc nào thế? Đây là con của tôi đấy à? Hạ Giao và Sở Chiêu Thần liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là anh ta đang bối rối, do dự, có nên mạo hiểm hay không? Nhưng 5 phút quả thực rất ngắn. Ngộ nhỡ Sở Chiêu Thần không cẩn thận phát ra tiếng mèo kêu, có khi còn dọa chủ tịch tuổi tác đã cao vào bệnh viện luôn. Mẹ Sở ra mặt hòa giải. Có gì không thể nói ở đây sao? Người một nhà cả mà, còn phải chạy vào thư phòng nói. Bố Sở ho khan hai tiếng, bắt đầu giáo huấn con trai. Có thể yêu đương, nhưng đừng mù quáng, chú ý ảnh hưởng đến công ty một chút. Cái này chỉ thiếu điều chỉ vào Sở Chiêu Thần mắng anh ta là cái đầu chỉ biết yêu đương, cũng không biết Sở Chiêu Thần vô cảm có cảm nghĩ gì nữa. Đợi tiễn bố mẹ Sở đi xong, Hạ Giao xoắn xuýt một lát, đề nghị với Sở Chiêu Thần. Chúng ta hôn môi đi. Thoáng chốc Sở Chiêu Thần giật mình, Hạ Giao sợ anh ta hiểu lầm, vội nói. Tôi không có ý muốn sàm sỡ anh đâu. Cô nói tiếp, về sau những chuyện như thế này có thể sẽ không ít. Để đỡ bị động, ít nhất chúng ta nên biết hôn có thể duy trì trong bao lâu. Tôi biết. Sở Chiêu Thần ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng 2 giây rồi nói. Xin lỗi nhé, trước kia tôi đã hiểu lầm cô. Tôi cũng nghĩ tới là loại người dở thủ đoạn yêu thương. Có lẽ anh ta nói chuyện say rượu đêm đó. Hạ Giao cũng chưa từng trách anh ta hiểu lầm. Dù sao đúng là đêm hôm ấy, cô giống như là nữ lưu manh háo sắc vậy. Muốn thử chút không? Được. Sở Chiêu Thần đồng ý, nhưng lại mãi không nhúc nhích. Hạ Giao đột nhiên nhận ra điều gì đó. Không phải là anh chưa từng hôn đấy chứ? Trên mặt Sở Chiêu Thần chợt hiện một chút bối rối. Anh bình tĩnh nói. Đương nhiên là có. Đáng tiếc tiếng lòng của anh là xong rồi, bị cô ấy nhìn ra thật rồi. Hạ Giao cố nén cười nhìn anh ta. Thoáng cái Sở Chiêu Thần cũng thấy lúng túng, thất bại thừa nhận. Được rồi, không có. Mặc dù Hạ Giao cũng chưa từng hôn, nhưng cô ra dáng rất có kinh nghiệm. Đến đây, hôn tôi đi. Sở Chiêu Thần ôm bả vai cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Khoảnh khắc ấy, rất nhiều suy nghĩ thổi qua đầu cô, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được anh ta đang đến gần cô, càng gần. Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước. Hạ Giao vuốt mặt cầm điện thoại tính thời gian, Sở Chiêu Thần thì cầm văn kiện kế hoạch lên đọc cho cô nghe. Giọng anh ta nhẹ nhàng, cô nhấn vài lần mới ấn được nút tính thời gian. Hạ Giao cho là mình đã sớm quen với sự đụng chạm của Sở Chiêu Thần, nhưng không ngờ một nụ hôn đơn giản lại có thể làm lòng cô rung động. Muốn trách thì trách cái gương mặt này của anh ta, đẹp trai quá đi mất. Đang yên đang lành lại đẹp trai như vậy, không phải là khiến cho người ta rung động hay sao? Điều đáng mừng chính là lúc nói chuyện kéo dài đến 10 phút. Hạ Giao liền một mạch đề nghị đổi sang cách hôn khác, là kiểu trao đổi nước bọt. Sở Chiêu Thần cũng nghe theo, mà lúc nói chuyện cũng khả quan, có thể nói tới 30 phút. Hạ Giao cực kỳ hưng phấn, muốn chia sẻ tin vui này thì thấy Sở Chiêu Thần bối rối đứng dậy, gần như chạy trối chết. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngủ ngon. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cô vẫn còn mơ hồ. Xảy ra chuyện gì thế? Dưới nhiều lần tiếp xúc thân thể, quan hệ giữa cô và Sở Chiêu Thần cũng đã có tiến triển vượt bậc. Anh ta không còn cao cao tại thượng nửa câu làm nghẹn chết người ta nữa. Cô cũng không còn nơm nớp lo sợ, thậm chí còn nổi hứng trêu chọc anh ta. Sở Chiêu Thần được mời tham gia hội nghị tài chính và kinh tế, cũng cần phát biểu trên sân khấu chừng 10 phút. Trình tự đến gần, hai người bọn họ theo thường lệ đi tới nơi hẻo lánh không người. Anh ta dắt tay cô, nhìn trong chốc lát, đang định cúi đầu xuống, cô nhanh chóng tránh sang chỗ khác, đưa ra điều kiện. Meo một tiếng mới cho hôn. Sở Chiêu Thần thoáng sửng sốt. Hạ Giao nói, lâu lắm rồi chưa nghe anh kêu meo meo, meo một tiếng thì cho anh hôn. Hạ Giao nghĩ là Sở Chiêu Thần sẽ nghe theo, nhưng không ngờ một giây sau, bên hông cô đã bị một sức mạnh kéo vào trong lòng anh ta. Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào hai má của cô, sống mũi cao thẳng mập mờ cọ qua chóp mũi của cô, hơi thở hòa vào nhau. Chờ nụ hôn kết thúc, cô mới nhận ra cô đã bị cưỡng hôn. Má đầu sỏ gây nên chuyện này bày ra khuôn mặt đắc ý, giống như con mèo được thỏa mãn sau buổi chiều, dương nanh múa vuốt meo một tiếng. Hạ Dao giận đến nghiến răng. Sở Chiêu Thần lại xoa đầu cô, tựa như trấn an nói, tôi lên sân khấu nói trước, đợi lát nữa mặc cô xử lý. Đáng tiếc anh ta không thể đợi đến lúc đó. Trên đường về công ty, sau khi kết thúc hội nghị, cô nhận được điện thoại của mẹ Hạ. Ý thức được cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì, Hạ Dao mở loa, mà Sở Chiêu Thần cũng bảo tài xế xuống xe trước. Mẹ Hạ giải thích nguồn gốc của việc đọc suy nghĩ trước. Nghe đồn là một vị tổ tiên nào đó của cô vui vẻ làm việc thiện, một ngày nọ đã cứu được một vị cao nhân thần thông. Cao nhân ấy thấy bà khi đó khốn khổ vì tình, còn khổ vì không biết người đàn ông trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, liền trao cho bà ấy thuật đọc suy nghĩ, để bà ấy không chịu nỗi khổ tình yêu nữa, cũng truyền lại cho đời sau. Nhưng biết rõ chuyện này cũng sẽ không bị trừng phạt, mẹ Hạ nói. Đã từng có người bà cố của bà cố con, chồng của bà ấy cũng vô tình biết được chuyện này, nhưng ông ấy không bị bất kỳ trừng phạt nào. Vậy bọn con là có chuyện gì? Mẹ và bà ngoại con đoán là cậu ấy không thể đề nghị cởi trói. Hạ Dao hiểu ra, thuật đọc suy nghĩ này vốn là giúp cho cô thuận lợi yêu đương đấy. Sở Chiêu Thần bắt đầu ghét bỏ cô, đương nhiên là phải chịu trừng phạt. Khoảng thời gian Sở Chiêu Thần không thể nói chuyện, chỉ có cô hiểu anh ta. Người anh ta có thể dựa vào cũng chỉ có cô. Cho dù anh ta có ghét, cũng buộc phải ở bên cô. Có lẽ đây chính là trừng phạt. Sở Chiêu Thần hỏi, vậy làm thế nào tôi mới có thể bình thường lại đây? Đầu điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu, mẹ Hạ mới mở miệng nói, trước mắt vẫn chưa tìm được cách giải, dù sao thì trước kia cũng chưa từng có chuyện như thế này. Hạ Dao lặng lẽ liếc nhìn Sở Chiêu Thần một cái. Cô sợ anh ta mất mát, muốn an ủi anh ta, nhưng không ngờ anh ta cũng đang nhìn về phía cô, cười khổ và nói, xem ra vẫn phải tiếp tục phiền cô rồi. Trong lòng Hạ Dao có một cảm giác khó tả. Mẹ Hạ lại hỏi, bây giờ vẫn dựa vào tiếp xúc để cho cậu ấy nói chuyện sao? Vâng, bây giờ đã kéo dài đến 30 phút. Đến bước cuối cùng chưa? Hạ Dao mím môi, hơi lúng túng. Vẫn chưa ạ. Mẹ và bà ngoại con cũng không chắc, nhưng quả thật không nghĩ thêm được cách nào khác. Bà ấy giải thích một tiếng, chuyện định mệnh này từ xưa đến nay chưa từng sai, sớm muộn gì thì cũng thành một đôi, làm sớm hay muộn gì thì làm đi. Hạ Dao không dám nhìn Sở Chiêu Thần nữa, mặt bỗng đỏ lên. Đương nhiên chuyện này vẫn là do tự các con cân nhắc. Vâng. Tiếng của Hạ Dao như mũi kêu. Trước khi cúp điện thoại, mẹ Hạ chợt hỏi, Dao Dao, bây giờ con vẫn đọc được suy nghĩ của cậu ấy chứ? Hạ Dao có chút không hiểu. Đọc được ạ. Vậy thì tốt. Giọng mẹ Hạ như chút được gánh nặng làm cô rơi vào trầm tư. Suốt quá trình trưởng thành, dường như cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cô dùng thuật đọc suy nghĩ với bố cô. Cũng bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy, nên mới có thể vừa nói vừa khịt mũi xem thường đối với việc định mệnh khó giải thích. Cuối cùng là có chuyện gì đây? Cúp điện thoại, trong xe rơi vào im lặng. Sở Chiêu Thần như để xoa dịu, mở miệng. Tôi sớm nên nghĩ đến là cởi trói, nếu như biết chuyện này có trừng phạt. Vậy đêm hôm đó tôi không nên nói. Hạ Dao thuận theo hỏi. Là tôi vừa rời khỏi phòng làm việc, anh đã nói không được sao? Chắc vậy. Sở Chiêu Thần nói. Sau khi cô rời đi tôi chưa từng nói chuyện. Về sau gọi điện tìm Tiểu Lăng, đưa tài liệu. Vừa mở miệng lại là tiếng mèo kêu, làm tôi sợ đến mức cúp điện thoại tại chỗ luôn. Hạ Dao nhớ đến tình cảnh hỗn loạn ngày đó. Cảm khái rõ ràng mới qua 2 tuần, lại như đã qua 2 năm dài đằng đẵng. Sở Chiêu Thần lấy điện thoại gọi tài xế ở chỗ cách đây không xa. Chiếc xe từ từ lái đến khu nhà của Sở Chiêu Thần ở trung tâm thành phố. Đêm nay nằm trên giường, cô vẫn còn đang nghĩ về lời mẹ Hạ đã nói. Trái lo phải nghĩ, có cái gì đó không đúng lắm. Cô lại gọi điện thoại cho bà ấy. Hạ Dao đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, sau này thuật đọc suy nghĩ sẽ biến mất đúng không ạ? Mẹ Hạ thoáng chốc trầm mặc. Đúng. Bà ấy nói. Sau khi nó yêu con, thuật đọc suy nghĩ sẽ biến mất. con cũng sẽ không đọc được suy nghĩ của nó nữa. Hạ Giao không khỏi cười thầm, huyền học này quả nhiên là giúp cô yêu đương mà. Hỏi, vậy sau khi nó biến mất, anh ấy sẽ bình thường lại sao? Lúc này thời gian bà ấy im lặng dài hơn một chút. Không chắc. Chắc chắn việc đọc suy nghĩ sẽ biến mất, nhưng không chắc là sau khi biến mất, cậu ấy trở lại bình thường. Bà ấy nói, cho nên mẹ nghĩ các con mau chóng giải quyết chuyện này trước khi thuật đọc suy nghĩ biến mất. Cô hiểu được ý của mẹ hạ. Ngộ nhỡ việc đọc suy nghĩ biến mất, Sở Chiêu Thần vẫn chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu. Vậy không chỉ cả đời này anh ta không thể bình thường, mà khi đó cô cũng không đọc được tâm tư của anh ta nữa. Cả thế giới sẽ không còn ai có thể hiểu anh ta. Hạ Giao thoáng cái có cảm giác gấp gáp, giống như bị người ta chặn lại ở cổ họng. Sở Chiêu Thần vẫn chưa yêu cô, nhưng cô mơ hồ có cảm thấy anh bắt đầu thích cô rồi. Dù sao khi anh ấy nhìn cô, tình cảm dịu dàng trong đáy mắt không thể là giả vờ. Ngộ nhỡ ngày nào đó anh ấy đột nhiên yêu cô, vậy đến lúc đó phải làm gì đây? Hạ Giao không trì hoãn nữa, vén chăn lên đi gõ cửa phòng của Sở Chiêu Thần. Dường như anh vừa tắm rửa xong, vội vàng mặc đồ ngủ tơ tằm vẫn còn vài chỗ dính vệt nước, dán lên thân thể to lớn, hơi nóng xông vào mũi. Anh nhìn cô, vừa định mở miệng, cô đã cắt ngang anh. Chúng ta làm đi, Hạ Giao nói. Sở Chiêu Thần cả kinh ho khan, phát ra tiếng thở phì phò giống như mèo con. Anh dường như nóng lòng muốn mở miệng, bất chấp nắm lấy tay cô, giống như mèo con xù lông vậy. Gương mặt tuấn tú nghiêm túc, không ngừng phát ra tiếng kêu meo meo meo. Vẻ mặt của anh thực sự rất nghiêm túc, là đang khuyên cô. Nhưng tình cảnh này thật sự vô cùng buồn cười, giống như mèo con bất lực điên cuồng, cô thoáng phụt cười. Đồng thời lo lắng và bất an nơi đáy lòng cũng giảm đi vài phần. Sở Chiêu Thần cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, cầm chặt tay cô, mở miệng bình thường và nói. Cô đừng kích động, có khi còn có những cách khác. Nhưng chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết. Hạ Giao khuyên nhủ, mẹ tôi nói đúng, làm sớm hay muộn cũng đều phải làm, không bằng ngay bây giờ đi. Dù sao tôi lớn lên như vậy đấy, anh cũng không mất mát gì. Đương nhiên anh lớn lên thế này, tôi cũng chẳng thiệt. Dứt lời Hạ Giao lập tức muốn lao tới. Tay của Sở Chiêu Thần thoáng đẩy bờ vai cô, vừa do dự vừa kiên định nói. Không được. Tại sao chứ? Dường như anh không tìm được lý do, nói quanh co mãi, nghẹn ra một câu. Chuyện này chỉ có thể làm với vợ thôi. Hạ Giao nói, tôi chính là vợ tương lai của anh. Sở Chiêu Thần càng luống cuống, mặt cũng bắt đầu biến thành màu đỏ, ánh mắt đôi phần ngượng đôi phần oán trách nhìn cô. Bây giờ vẫn chưa phải. Hạ Giao thoáng cái tỉnh táo lại. Bộ dáng này của anh khiến cô nhớ tới một anh chàng đã từng bày tỏ mập mờ với cô lúc đại học. Cũng ám chỉ rõ, tôi vẫn chưa phải là bạn gái của anh ta. Hạ Giao sợ nếu nói thêm gì nữa, thì Sở Chiêu Thần sẽ phải yêu cô mất, nên cô vội vàng chấm dứt chiến tranh. Nhưng dù thế nào thì bị từ chối cũng không vui nổi. Hơn nữa cô đây hoàn toàn là vì anh ta, xem như là đã hoàn toàn hiểu rõ cảm giác lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Hạ Giao thẹn quá hóa giận. Không làm thì không làm, có bản lĩnh thì anh đừng chạm vào tôi, anh cứ kêu tiếng mèo đi. Bỏ lại lời nói tàn nhẫn này, cô thở phì phò quay về phòng. Cứ nghĩ Sở Chiêu Thần sẽ đầu hàng rất nhanh, nhưng không ngờ đến sáng hôm sau, anh ta cũng không chủ động tìm cô. Trên đường đi làm rất trầm mặc, cô và anh ta đều chiếm cứ chỗ ngồi trên xe của mình. Hạ Giao nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh ta đang cúi đầu lướt máy tính bảng duyệt email trong hòm thư qua cửa kính. Cả đường không nói lời nào. Trong nháy mắt, cô tức giận không có chỗ phát tiết. Cô không chịu nổi áp lực trong xe, cô lên tiếng. Chú Trần, sang bên, cháu xuống xe. Tài xế không dám tự ý quyết định, do dự trưng cầu ý kiến của sếp qua kính chiếu hậu. Hạ Giao nhắc lại lần nữa với Sở Chiêu Thần. Tôi muốn xuống xe. Sở Chiêu Thần hơi gật đầu, ngầm đồng ý. Nhìn chiếc ô tô cắt đứt rời đi, cô tức giận đến một cước đá văng hòn đá nhỏ ven đường. Sở Chiêu Thần chết tiệt, đến công ty mà kêu tiếng mèo đi. Chưa đi được hai bước, một chiếc SUV màu đen đỗ ở ven đường, cô đang buồn bực, liền bị hai gã vệ sĩ áo đen từ trên xe vọt xuống lôi lên xe. Mấy người là ai, muốn đưa tôi đi đâu thế? Trên đường đi mặc kệ cô có hỏi như thế nào, bọn họ đánh chết cũng không mở miệng, giống y như cái miệng hồ lô của Sở Chiêu Thần vậy. Chiếc xe đưa cô đến nơi. Trong biệt thự vùng ngoại thành, Cô nhìn thấy cô gái trong bữa tiệc sinh nhật ấy, Tương Tương, cũng chính là người đã từng cuỗm Sở Chiêu Thần đi. Hạ Giao lại hỏi, tìm tới tôi làm gì? Cô ta cầm lấy dây thừng đến gần và nói, cô sẽ biết nhanh thôi. Hạ Giao cực ghét thừa nước đục thả câu, trở tay tránh khỏi hai gã vệ sĩ túm chặt của cô, một tay một cái, nhanh chóng chế ngự hai gã cao to trên mặt đất. Tương Tương nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Giao lấy dây thừng trong tay cô ta, cùng với cả cô ta, trói cả ba người lại trên đất. Hạ Giao đứng trước mặt cô ta, hơi thở gấp. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tương Tương còn chưa mở miệng, cô lại nhận được tin nhắn Sở Chiêu Thần gửi tới. Hình như anh rất sốt ruột, hỏi cô, bây giờ cô đang ở đâu? Hạ Giao gọi một cú điện thoại, nói thẳng, tôi bị bắt cóc rồi, nhưng hiện tại tôi đã trói người bắt cóc tôi lại. Chính là cô gái Tương Tương đó ấy, anh qua đây xem đi. Sở Chiêu Thần đến rất nhanh, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp cạy ra chút gì đó từ miệng Tương Tương. Sau khi cô ta nhìn thấy Sở Chiêu Thần, ánh mắt sáng lên và hô to, anh Chiêu Thần. Sở Chiêu Thần đi tới chỗ cô, dường như muốn mở miệng, rồi lại mím lại, chỉ dùng ánh mắt phải trái đánh giá cô, giống như đang xác nhận cô có sao không. Hạ Giao nhìn về phía Tương Tương và nói, anh ta đã đến, cô mở miệng được rồi. Tương Tương hỏi, cô thật sự là bạn gái của anh ấy sao? Không phải. Sở Chiêu Thần nhìn cô một cái, ngay sau đó cầm chặt tay của cô, kiên định nói, cô ấy phải. Không phải. Hạ Giao tránh ra, cũng bước ra ngoài hai bước, cương quyết không cho anh chạm vào. Sở Chiêu Thần khó hiểu nhìn cô. Hạ Giao không để ý đến ánh mắt hơi tủi thân của anh ta, nhìn về phía Tương Tương. Tại sao lúc trước cô bắt cóc anh ta? Giọng điệu cô ta ngang ngược. Không cần cô lo. Cô cũng đoán được, không phải là vì thích sao? Hạ Giao nhìn về phía Sở Chiêu Thần. Tôi với cô ta không có ân oán gì. Gọi anh đến đây chủ yếu là sợ anh với cô ta có tình thù cũ gì đó mà chưa nói rõ. Thừa dịp bây giờ nói cho rõ ràng đi. Nếu không sau này nhìn thấy cô ta, anh còn phải tránh. Sở Chiêu Thần nhìn Hạ Giao một cái, giống như đang kinh ngạc. Cô không muốn nắm tay anh như mọi khi, lui về phía sau anh, đưa tay khoác lên lưng của anh ta, cứng nhắc và nói, được rồi, bây giờ anh có thể mở miệng rồi. Tương Tương, anh đã nói với em rồi, anh không thích em. Từ đầu đến cuối anh chỉ xem em là em gái thôi. Sở Chiêu Thần nói, em không nên làm như vậy, càng không nên trói cô ấy đến đây. Tương Tương trên mặt đất đang giải thích, em không nghĩ sẽ hại cô ta, em chỉ muốn nhìn xem cô ta có tốt với anh không thôi. Cô ấy rất tốt với anh cũng rất thích cô ấy. Về sau em đừng làm những chuyện như vậy nữa. Ngón tay khoác lên lưng của Sở Chiêu Thần chậm rãi cuộn lại. Hạ Giao sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng dày rộng trước mặt. Lúc nãy Sở Chiêu Thần là thổ lộ, đúng chứ? Càng làm cô khiếp sợ chính là tay của cô đã buông ra, vậy mà anh vẫn còn nói chuyện. Chuyện bắt cóc anh trước đây anh không truy cứu em nữa. Nhưng nếu em lại làm chuyện này với cô ấy, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Hạ Giao đang nghĩ là tác dụng của nắm tay, hay là tác dụng ôm, hay là hôn môi. Nhưng vừa nãy hai người bọn họ không làm gì cả. Anh đã tốt lên rồi sao? Sở Chiêu Thần đã xoay người lại, nắm tay cô và nói, chúng ta đi thôi. Hạ Giao tránh ra, muốn thử dưới tình huống không có sự đụng chạm của cô, anh có thể nói được hay không? Nắm tay có thể duy trì một phút, chịu đựng thêm một phút là được rồi. Cô bỏ Sở Chiêu Thần lại đi ra khỏi ngôi biệt thự đó. Anh lại vội vàng đuổi theo cô, còn cản cô lại trong sân. Xin lỗi, anh không nghĩ Tương Tương sẽ làm ra loại chuyện này với em. May mà em không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì anh thật không biết phải làm thế nào cho phải. Hạ Giao nhìn chằm chằm vào điện thoại, yên lặng tính thời gian. Sở Chiêu Thần vẫn đang nói. Em đừng giận nữa, tối hôm qua từ chối em là lỗi của anh. Anh chỉ không muốn em làm chuyện đó với anh trong hoàn cảnh này. Anh muốn em cam tâm tình nguyện, mà không phải là bị chuyện này cuốn lấy, bị ép ở bên anh. Hạ Giao tiếp tục tính toán thời gian, còn 10 giây. Sao anh lại không tình nguyện chứ? Anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận. Em đừng giận anh nữa mà. 5 giây. Sở Chiêu Thần đột nhiên cướp lấy điện thoại của cô, dò hỏi. Có chuyện gì gấp sao? Đợi lát nữa lại xử lý có được không? Anh có lời rất quan trọng muốn nói. Trước hết em có thể nghe anh nói xong được không? Cuối cùng Hạ Giao chắc chắn. Cô nhìn về phía anh. Anh có thể nói chuyện bình thường rồi. Anh có phát hiện ra không? Tiếp đó Sở Chiêu Thần sửng sốt. Hạ Giao nói, cách lần trước chúng ta nắm tay đã hơn một phút, bây giờ anh thử nói chuyện, nói đại cái gì đó. Sở Chiêu Thần cũng rất hồi hộp chờ đợi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hạ Giao nóng nảy, muốn khuyên anh nói đại cái gì đó. Cuối cùng anh cũng mở miệng. Anh thích em. Sở Chiêu Thần thật sự khỏi rồi, nhưng lại không hề báo trước. Sở Chiêu Thần nói là bởi vì hiện tại anh muốn trói lại cả đời với cô, cho nên ma chú tự động phá giải. Mà mẹ Hạ nói là bởi vì thuật đọc suy nghĩ của cô biến mất rồi, cho nên trừng phạt cũng biến mất luôn. Có các đạo lý, cô cũng không nói rõ cái nào là đúng, nhưng anh khỏi thật rồi. Mà thuật đọc suy nghĩ của cô với anh cũng biến mất, nhưng không đọc được tiếng lòng của anh, thật ra chẳng có ảnh hưởng gì đến cô. Hàng ngày cô đi làm như thường lệ, tan tầm còn tiện thể chuyển ra khỏi nhà của Sở Chiêu Thần. Công ty có tin đồn cô và anh chia tay rồi, thậm chí còn có đồng nghiệp chịu chơi lén hỏi cô có phải là đang giận dỗi với anh rồi không. Cô đáp lại qua loa. Sở Chiêu Thần đang theo đuổi cô, nhưng lòng cô còn mang khúc mắc. Cô đã bị anh từ chối hai lần. Lần thứ nhất anh từ chối trở thành chân mệnh thiên tử muốn tháo gỡ với cô. Lần thứ hai anh từ chối thẳng việc lên giường với cô. Nếu là bình thường, người đàn ông từ chối cô một lần, cô đã khiến cho anh ta thu dọn đồ đạc cút xéo rồi, huống chi là hai lần. Nhưng thứ nhất, cô cũng rất có hảo cảm với anh. Thứ hai, cô sợ cô còn từ chối anh nữa, ngộ nhỡ ma chú định mệnh ngóc đầu trở lại, rồi trả thù đến cô. Vậy thì thật là được một mất mười. Vì vậy Hạ Giao chỉ lạnh nhạt quan sát Sở Chiêu Thần theo đuổi cô, âm thầm nhắc nhở bản thân đừng tùy tiện rung động. Cách Sở Chiêu Thần theo đuổi người khác rất vượt qua dự liệu của cô. Chắc là trước giờ anh chưa từng theo đuổi con gái, hoặc là nói dựa vào gương mặt làm gì ở đâu cũng thuận lợi, chưa từng nếm mùi đau khổ của tình yêu. Cách anh theo đuổi người ta có chút quái dị. Ví như hơn nửa đêm hẹn cô đi leo núi, đơn giản là muốn chúc mừng với cô vì công ty đã xúc tiến được một hợp đồng lớn. Việc này hơi hiếm thấy nhỉ? Nói tóm lại, chính là có hơi ngốc. Dù cho dùng từ này để miêu tả anh không thể nào phù hợp. Mãi đến có một ngày, Sở Chiêu Thần bỗng nhiên đến nhà tìm cô. Anh hoang mang vào cửa, mở miệng, nhắm ngay vào cô meo một tiếng. Thoáng chốc cô liền nghĩ đến cái ma chú đó, mắt trừng lớn. Lại không thể nói chuyện sao? Sở Chiêu Thần gật đầu, ánh mắt lộ ra sự lúng túng, do dự chốc lát. Lời nói ra vẫn là meo meo meo. Hạ Giao đưa tay tới, nắm thử xem. Dường như là đã lâu rồi không nắm tay. Sở Chiêu Thần hơi do dự, nhìn tay của cô giật mình tròn 2 giây mới từ từ nắm lấy. Hạ Giao hỏi anh, có thể nói không? Anh đáp, meo meo meo. Lần này không đợi anh chủ động đến ôm, cô đã tiến lên trước một bước ôm lấy anh. Bây giờ nói được chưa? Meo meo meo. Cô rời khỏi ngực anh, nghĩ có nên hôn hay không. Bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ anh vừa đỏ mặt vừa nhút nhát, chợt lóe lên, nghĩ đến gì đó. Có phải anh đang lừa em không? Sở Chiêu Thần bối rối lắc đầu, lại lấy điện thoại ra gõ chữ. Hình như có thể nói vài chữ. Hạ Giao hỏi, vài chữ nào? Anh chậm rãi mở miệng, ở bên anh. Ánh mắt hết sức chân thành. Anh sẽ tốt với em cả đời. Hạ Giao hơi mềm lòng, liền đá vào bắp chân anh một cước, giận dữ và nói, anh còn nói là không lừa em. Anh vừa trốn vừa meo meo meo. Cô đuổi theo, anh lại không trốn nữa, trực tiếp dừng lại đón cô vào lòng. Hạ Giao thở hổn hển hai tiếng và nói, không nói thật thì đừng nghĩ tới em sẽ ở bên anh. Anh đến gần lỗ tai của cô, hơi thở ấm nóng khẽ lướt nhẹ qua. Còn có thể nói, yêu em. Hạ Giao co rúm lại, muốn nói gì đó. Sở Chiêu Thần lại nói khẽ ôm cô và nói, ở bên nhau, có được không em? Cô không thể nào trốn được nữa, chỉ có thể ở trong lòng anh xấu hổ, vẫn gật đầu. Vâng. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình Tổng tài bá đạo và cô vệ sĩ kỳ lạ đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.